đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn quan trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, đó là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi nghe tin Đức Giêsu làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm đến hỏi Đức Giêsu. Đức Giêsu đã làm cho người Sa-đốc phải câm miệng. Người Sa-đốc là người không tin vào sự sống lại, không tin vào cuộc sống đời sau. Họ đến là hỏi Đức Giêsu, thử Đức Giêsu. Rồi Đức Giêsu làm cho họ câm miệng. Việt Nam mình có câu là thua keo này bày keo khác. Thua rồi nhưng mà không có chịu thua luôn, sẽ bày cái keo khác. Cho nên khi mà nhóm Sa-đốc thua thì nhóm Pha-ri-siêu tới. Nhóm này thua rồi nhóm kia nhào tới đánh. Nếu mà đánh nhau đánh trận theo kiểu mà cứ này đánh xong rồi rút ra, kia lại đánh, nhào vô đánh tiếp. Thế gọi là chiến thuật gì biết không? Gọi là sa luân chiến. Sa luân chiến có nghĩa là cứ đánh hết trận này rồi lại đánh trận kia, rồi đánh trận tới, đánh mà làm cho người ta chịu không nổi, phải mệt mỏi và chịu thua. Họ biết Đức Giêsu là người như thế nào, cho nên phải dùng sa luân chiến. Mà chúng ta thấy lại thêm chiến thuật gọi là gì? Lấy thịt đè người. Phải không? Đức Giêsu có ai không? Không, có mình. Đơn thân độc mã chiến đấu với cả một bè, với cả một lũ. Hết Sa-đốc rồi tới Pha-ri-siêu, hết Pha-ri-siêu rồi tới nhóm luật sĩ, hết nhóm luật sĩ tới nhóm kinh sư. Cứ nhóm này qua thì nhóm kia tới. Và họ rình rập, rình chờ coi Đức Giêsu có lỡ lời nào để mà bắt bè. Đức Giêsu có chiến đấu một mình không?
Không.
Có ai?
Chúa cha.
Ta và cha ta cùng làm việc với nhau mà. Ta không có làm gì một mình hết. Những gì cha ta bảo ta nói thì ta nói, những gì cha ta bảo ta làm thì ta làm. Cho nên ta và cha ta là một. Ngoài ra còn ai nữa? Chúa Thánh Thần. Thần khí Chúa ngự trên tôi, đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Cho nên khi mà Đức Giêsu chịu pháp rửa sông Giô-đan, ta thấy có Thánh Thần lấy hình chim bồ câu, rồi có tiếng Chúa Cha phán rằng đây là con yêu dấu. Đây là con ta yêu dấu, hằng làm đẹp lòng ta. Con yêu dấu gì mà sao để cho nó đánh te tua vậy? Hả? Mình thấy nó một cái mầu nhiệm vô cùng. Mầu nhiệm vô cùng. Cho nên là Thiên Chúa yêu ai thì Ngài gửi cái gì đến? Gửi cái gì? nay có người mới đi đi hành hương về, đi Đức về, trao cho tôi cái gì lại lại cái thập giá. Cảm ơn rất là nhiều. Có lần tôi nhớ mấy bà sơ đó, cứ cha mới đi nước ngoài về có quà ông cha lại móc túi đưa mấy bà sơ dòng mấy thánh giá mà cầm lên lại thánh giá. Lại thánh giá ta mua làm kỷ niệm đẹp chứ, mà tôi có sưu tầm. Nếu mà anh chị có nhìn trong tủ sưu tầm của tôi thì có đủ loại kiểu thánh giá. Nếu mà nhìn đủ loại kiểu thánh giá và từ nhiều nước khác nhau và nhiều cái nghệ thuật khác nhau, đông tây có đủ hết, đủ loại thánh giá, thì tôi muốn thấy được rằng đó là có khi những cái kiểu thánh giá trong cuộc đời của mình, đó là những cái thử thách trong cuộc đời của mình. Có cây thì tròn, có cây thì vuông, có cây thì cong, có cây thì màu này, có cây thì màu kia. Cho nên cái thử thách của mỗi người trong cuộc đời chúng ta nó cũng có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, nhiều kiểu cách khác nhau, ở những nơi khác nhau, mà nói chung nó đều mang một tên, đó là
thánh giá.
Thì Chúa nói rằng ta yêu ai, ta thương ai thì ta gửi thánh giá đến cho người đó. Tại sao kỳ quá à? Sao vậy hả? Hả? Tại sao mà yêu ai thì gửi thánh giá đến cho người đó? Hả? Qua thập giá mới đến vinh quang, để cho mình được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Mà muốn đồng hình đồng dạng với Chúa thì phải đi theo cái con đường của Chúa. Mấy con đường của Chúa là con đường mà như các bạn vừa mới nói là qua đến vinh quang. Vì vậy mà những người đi theo Chúa, chúng ta thấy là nếu mà mình tìm cái con đường mà nó dễ dãi, nó thoải mái đó, những con đường đó thì khó mà gặp Chúa lắm, khó mà gặp Chúa lắm. Trong cái bài hát Phạm Phú Quốc, tôi thích mỗi câu là tìm đường gai góc mà đi. Nhớ cái bài đó không? Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời, mẹ yêu theo gương người trước vào đời, đặt tên cho anh là quốc, đặt tên cho anh là nước, đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nôi. Thế thì trong đó có một cái câu rất là thích, đó là gì? Chọn đường gai góc mà đi. Chọn đường gai góc mà đi. Cái, nếu mà một cái người mà đã được đặt tên là quốc, đặt tên là nước và đặt tình yêu nước vào, thì phải yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đất nước mình. Và khi mà tình yêu thương như vậy, phải chọn cái đường gai góc mà đi, là con đường mà đi bảo vệ, hay là đi xây dựng, hay là đi gìn giữ cái quê hương đất nước của mình, là cái con đường gai góc. Chứ còn nếu mà ngồi trong văn phòng không, lính trơn, lính kiển, lính cậu, lính gì đó, thì cái đất nước thì nó đi về đâu, phải không ạ? Thì giáo hội của chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà giáo hội mà có những linh mục, những tu sĩ mà không dám tìm đường gai góc mà đi, mà lại cứ tìm đường trơn lang mà đi, thì giáo hội nó sẽ đi về đâu? Giáo hội của Chúa Giêsu có những thời rất là nổi, là được thế quyền bảo lãnh cho thần quyền, cho nên là thần quyền nắm hết mọi quyền hành trong tay. Vua chúa các thứ đều phải phục tùng hết. Lúc đó lên như diều, mà lên như diều như vậy thì nó kéo theo đời sống của linh mục tu sĩ vào đời sống xa hoa, vào đời sống hưởng thụ, và lúc nào cũng đầy những quyền hành trong tay. Đầy những quyền hành trong tay rồi thì nó dễ đi đến những cái chuyện mà gì thì ta đã biết rồi. Thế gian, nó thuộc về thế gian. Vì vậy mà Chúa Giêsu xuống trần gian này, Ngài cho chúng ta thấy là Ngài phải chiến đấu chống lại những cái gọi là thế gian đó. chống lại những cái hào nhoáng, chống lại những cái giàu có, chống lại những cái ăn chơi, chống lại những cái hưởng thụ, và chống lại cả những cái mà nó làm khổ con người nữa. Vì Ngài chỉ muốn cứu con người, cho con người sống được bình an, sống được hạnh phúc. Mà muốn được bình an, muốn được hạnh phúc như vậy thì cái căn bản là con người cần phải có tình yêu thương. Phải có tình yêu thương thôi. Nếu mà không có tình yêu thương thì những cái đau khổ mình chịu nó chẳng có nghĩa lý gì hết á. Không nên chịu làm cái gì, đúng không ạ? Nếu mà không có tình yêu thương thì những cái đau khổ nó trở thành như là khổ hình rồi. Nó trở thành khổ hình rồi. Ví dụ bây giờ nếu mà người mẹ mà không có yêu thương đứa con thì việc mà sinh đứa con ra thì nó là một cái hình cực hình. Tôi là mang nặng đẻ đau, đúng không? Mang nặng đẻ đau ở đây ai đã có kinh nghiệm mang nặng đẻ đau không? Có mỗi mấy ông này là không có được rồi. Mấy ông có kinh nghiệm đó không? Hả? Ông Chính ông có kinh nghiệm đó không? Ông Thái có kinh nghiệm đó không? Hả? Thì khi mình có kinh nghiệm của người mang nặng đẻ đau ấy, thì mình mới thấy thương cái đứa con đó. Và vì yêu đứa con đó, thương đứa con đó thì những cái đau khổ của mình ấy, nó mới có ý nghĩa, có giá trị. Thì như giống như Kinh Thánh ví dụ đó, giống như người mẹ mà rên la quằn quại khi mà sinh đứa con, nhưng mà khi sinh được đứa con rồi thì bà mẹ quên hết tất cả những đau khổ và vui mừng vì thấy đứa con đó. Thì Đức Giêsu một mình phải đơn thân độc mã mà chiến đấu, chống lại những cái sự dữ, chống lại những cái mà nó làm cho con người phải khổ, để giúp cho con người được sống an vui, sống hạnh phúc, sống yêu thương. Mà một trong những cái điều đó là những cái cơ chế, những cái luật lệ, những cái mà giả hình, giả tạo, giả nhân, giả nghĩa, những cái mà nó làm cho con người không có sống thật. Vì khi mà có tình yêu thương thì phải có sự thật ở trong đó. Còn nếu mà không đó là giả dối. Mà giả dối thì còn là tình yêu thương thật không? Không, phải không? Nếu mà nói cứ I love you, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, mà chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, nó là giả tạo lắm. Mà chỉ nói anh yêu em lúc mà em đẹp, lúc mà em khỏe, thử yêu em lúc mà hôm nay em té lăn ra rồi em xỉu đó, rồi phải đem đi cấp cứu đó. Thôi nào điện, nào đem đi thì đi, tao ở nhà. Có những người chồng như vậy á, có những người chồng như vậy đó, vợ đi cấp cứu hay vợ đi sinh đi đẻ kệ, không có ngàn gì tới cả, cứ ở nhà karaoke, cứ ở nhà nhậu, cứ ở nhà là gọi bài là bạn bè đến. Thế thì mình thấy rằng nó không có tình yêu thương ở trong đó, không có tình yêu thương ở trong đó. Mà nếu chúng ta thấy rằng là những cái đau khổ mà không có tình yêu thương thì những đau khổ đó nó vô nghĩa hết. Chúng như là anh chị em mình vì yêu Chúa cho nên anh chị em mình chấp nhận có những cái hy sinh, có những cái đau khổ. Vì yêu Chúa, vì cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, cho nên là mình đáp lại tình yêu thương của Chúa bằng cách là lạy Chúa, Chúa đã chịu khổ như thế nào thì xin cho chúng con được thông phần đau khổ với Chúa. Và khi mà chúng con được thông phần đau khổ với Chúa thì chúng con được nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Sướng biết chừng nào. Những con người mà người trần mắt thịt như thế này, những con người phàm phô tục tử như thế này, những con người mà lỗi lầm, tội lỗi nhảy nhụa như thế này, mà lại bảo được nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Dễ mặt mũi nhem nhem nhúc nhúc này mà nên đồng hình, đồng dạng với lệ hoa hậu, đồng hình, đồng dạng với người mẫu quốc tế, rồi làm gì có của. Có mà cắt xén đi tận thế nó cũng chẳng được. Thấy không? Mình muốn nên đồng hình, đồng dạng thì mình phải làm gì? Phải cắt xén thôi gì? Cắt xén mà cắt xén thì nó làm sao? Rất đau, rất đau. Tôi nghe những cái người mà họ giải phẫu thẩm mỹ về, họ xong đẹp thế, họ trong để đẹp như vậy biết con phải trả giá cỡ nào không? Đau khổ vô cùng, đau lắm. Mỗi cuộc giải phẫu có khi kéo dài cả bao nhiêu tiếng, và nằm dưỡng thương cả bao nhiêu ngày ấy, để nó mới được cái ma lú đồng tiền, hay là để mới nâng cẳng hay là nâng mũi lên được, để mà nên đồng hình, đồng dạng với người mẫu á. Hả? Để mà nên đồng hình, đồng dạng với người mẫu như vậy là phải cắt xếp, bơm, rồi bóp, rồi xịt, rồi đủ chích, rồi thì trà, nó còn mài, giũa. Úi giời, chắc bà này đi rồi. nói như thật vậy. Mình cũng tôi phải lấy mở xong rồi tôi lấy tôi mài cái cằm này, mài cái xương á. Lấy cái máy tôi mài cho nó nhọn lại. Tôi cầm là muốn lấy lại phải lấy cái cưa nó chẻ ra. Nó phải dễ mình tưởng tượng thôi. Nhìn nó ngon lành về chứ nhưng mà nó ghê lắm, nghe kể sợ lắm. Nghe chính cái người ở miệng họ kể ra mình mới thấy rằng là để đồng hình đồng dạng được với người đẹp người mẫu như thế đầu lắm mà tốn kém lắm rồi chịu đựng lắm chứ đâu phải là mình cứ nhắm mắt xong mở mắt ra cái bỏ tiền ra là được không có dù mình bỏ bao nhiêu tiền chưa kể là tốn kém tiền của nhé mình phải chịu đựng cái đau những cái hóa chất nó vô rồi sau khi nó cưa nó cắt nó xẻ rồi thì bắt đầu nó phải băng bó lại nó khâu vá lại đau vô cùng có khi cả tháng trời khi không ăn được ấy. À, cái môi mà muốn lá trái tim này thì là nó phải cái gì đó phải hả không sâm thì nó dễ sâm là giả sâm là chỉ là vẽ thôi thế nó chưa có thật ui nó ui mẹ này kìa ui sự bà rành quá bà tôi cũng biết đâu cắt xong rồi nó đủ thứ hết mới đi đồng hình dạng vậy thì bây giờ nếu mà mình muốn nên đồng hình đồng dạng với Chúa thì mình cũng phải chấp nhận bị cắt tỉa vậy thôi đấy thấy không phải cắt trụ lột mà lột da em thấy nó đau lắm chứ mà bây giờ không thể nào hơn được là cái linh hồn của mình ấy, con người của mình nó xấu xa nó tội lỗi quá rồi bây giờ phải để nó tẩy rửa qua cái đau khổ đó chứ. Bây giờ em thấy mà cái thuốc là thuốc sát trùng á mà bôi vào nó đau không? Đau lắm chứ, rát. Bỏ thuốc có thuốc nào mà nó không rát không có. Thuốc gì lấy nước lã bôi à? Mà nước lã bôi nó cũng còn sót chứ đừng có nói mà cái đó nó còn sót lắm nhưng mà nó sót thì nó mới sát trùng được. Thế không nó phải sót là vì lý do là cái thuốc đó nó phải diệt những cái con vi trùng những vi khuẩn đi. Nó chết đi thì nó mới sạch được mà nó chết đi thì mình đau lắm. Nó không cần thiết thì nó phải chết đi. Những cái không cần thiết thì phải chết đi mà mình lột những cái chết đi vậy thì mình đau lắm. Mà như vậy thì mình mới linh hồn mình mới nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu được. Nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu được. Cho nên khi mà Đức Giêsu ngài xuống trần gian này, ngài đem tình yêu thương, đem lòng thương xót, đem ơn cứu độ đến cho người ta. Vậy mà nó có để yên không?
Không.
Nó làm tình, làm tội đủ thứ hết. Lúc thì nó bắt bẻ kiểu này, lúc thì nó gài bẫy kiểu khác, nó rình rập suốt. Mà nếu mà không có Thánh Thần đưa dẫn ngài ấy, thì Đức Giêsu trong thân phận con người không thể vượt qua được những cái thử thách đó. Cho nên ngay khi mà ngài vào trong hoang địa ấy, thì Thánh Thần đưa ngài vào. Và trong hoang địa 40 ngày ngài ăn chay cầu nguyện rồi chịu thử thách thì có Chúa Thánh Thần ở với ngài mới vượt qua được trong thân phận của con người. Vậy thì anh chị em mình cũng thế thôi, sống ở trên đời này mình cũng bị người ta rình rập vậy, mình cũng bị người ta gọi là thua keo này nó bày keo khác. Như là khi anh chị em mình làm cái điều xấu, ma quỷ nó lại còn vỗ tay, ma quỷ nó vỗ tay cứ làm đi, cứ làm đi. Có khi nó để cho mình thành công, buôn thuốc phiện thành công, buôn lậu thành công, rồi đi cướp chồng người ta cũng thành công, rồi đi làm kiếm mấy cô bồ nhí cũng thành công, rồi đi ăn tham ăn gian nói dối cũng thành công. Ma quỷ nó giúp mình làm được cái đó. Mà có những người nó thi tra đọc kinh đọc sách ấy thì nó mệt nó buồn ngủ chẳng nghĩ được cái gì mà ra mà ăn chơi hay ra làm ăn nó tỉnh lắm cha, không mà nó nghĩ được đủ thứ trò hết, nghĩ được đủ thứ trò hết. Thức suốt đêm mà coi phim trắng bao giờ buồn ngủ, vừa mới đọc Thắng Minh Côi mới xơi được 10 kinh mà nó đã xơi luôn đến giấc đến 50 kinh, mở mắt ra giật thì mình thấy là chúng còn trông cậy cho Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xấu hổ cả ra. Mình mới thấy được rằng là cái sự dữ nó ghê gớm lắm. Đó, nó mặc với nhiều cái hình thức khác nhau. Có khi nó mặc với những hình thức, những tổ chức, những đoàn thể hay là những cái gì đó, rất là đạo đức. Người Pharisee là nhóm mà đạo đức ấy chứ, giữ luật lệ kỹ lắm ấy chứ. phải không? Những người tư tế, những người luật sĩ, những người có chức có quyền ở trong giáo hội thời đó đấy chứ, đâu phải là tay vừa đâu, đâu phải là tay vừa đâu, nhưng có đạo đức mà có chức có quyền ấy. Vậy mà chính những con người đó thì lại xa luân chiến, thay phiên nhau mà tấn công Chúa Giêsu, thay phiên nhau mà tấn công Chúa Giêsu, thua keo này bày keo khác. Còn những cái người mà đáng lẽ ra là những người bị loại bỏ rồi là ai? Là thu thuế, là gái điếm, là những người tội lỗi, thì xã hội giáo hội thời đó cũng loại bỏ rồi. Ấy vậy mà ta có bao giờ nghe trong tin mừng khi ấy bọn gái điếm và thu thuế họp nhau lại để tìm cách chống Chúa Giêsu? Đấy lạ cho đó. Chứ tôi nghe chưa, đáng lẽ là Chúa Giêsu là ánh sáng, mà những con người tội lỗi ấy, thu thuế gái điếm là bóng tối, phải không? Đáng lẽ nó phải tìm cách nó chống Chúa chứ, mà tại sao nó không chống? Tại sao? Hả? Tại vì chính Chúa đã nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ngài đi tìm con chiên lạc mà ấm bồng nó lên vai, mà đời nào nó con chiên nó còn đi cắn Ngài làm cái gì? Nó cắn người mà đi đánh, đi bắt nó chứ. Còn đây này, con bị đau chỗ nào lại đây? Ta băng, ta bó cho, rồi ta bế về, ta chăm sóc cho. Làm sao mà nó cắn được? Thế thì mình thấy là lạ một cái điểm đó đó. Anh chị em phải đọc coi, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nó là khi ấy những người tội lỗi, quân thu thuế họp nhau lại để tìm âm mưu hại Chúa, không có. Mà toàn là khi ấy biệt phái, phái siêu, Herodê, tư tế, luật sĩ, họ giận điên lên và tìm mọi cách để mà giết Chúa Giêsu. Rồi có khi họ đưa Ngài lên núi, có phải để tôn vinh như là Đức Giêsu trên Kitô vua trên núi Tao Phùng không? Đưa lên núi để làm gì? Sổ sổ. Có phải là những quân thu thuế, người tội lỗi, gái điếm xô Chúa xuống không? Mà ai? Đấy, những người mà cho rằng mình là đạo đức, mà những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó, mình mới thấy sợ chứ. Thế nó tìm mọi cách để nó chống phá lại Chúa Giêsu. Đó là ma quỷ nó dùng bàn tay của những con người đó. Và ma quỷ nó gầm gừ, nó tức giận là vì đáng lẽ ra bọn thu thuế, bọn cái điếm là đã thuộc về tay nó rồi. Ấy vậy mà Chúa đến giành lại. Chúa đến, Chúa cứu họ khỏi cái ách của ma quỷ, khỏi cái vòng vây kiểm hãm của ma quỷ. Vì là tội lỗi là thuộc về tay ma quỷ rồi. Thế mà Chúa kéo họ ra được. Cho nên nó thua. Nó thua, nó không làm gì được. Người này đã thuộc về tay nó rồi thì nó đâu chống làm gì nữa. Mà bây giờ được Chúa cứu rồi thì bây giờ nó phải đánh người cứu hay là đánh cái đứa được cứu? Người cứu chứ. Đánh người cứu. Và đánh người cứu nó không đánh trực tiếp, mà nó đánh bằng cách là dùng những cái con người đạo đức đánh gián tiếp. Mà tìm mọi cách Chúa khóa miệng, dùng từ hay chứ, khóa miệng cho Herodê. Thì nhóm Pharisêu họp nhau lại và cử một người thông luật nhất nhóm mình, nào xung phong, nào có bản lãnh, nào có áo giáp, nào khôn ngoan, thằng nào giỏi nhất ra chơi nó cho ta. Thấy không? Phải cử người mà có bản lĩnh, võ nghệ cao cường, thông luật, đưa luật ra. Ông này là ông giỏi luật thì mình chơi luật, chơi hết. Thấy không? Và đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi: Thưa thầy, đến để thử người. Thưa thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Thưa thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đó là một câu hỏi hóc búa, thưa anh chị em. Vì trong luật Do Thái thời đó có rất là nhiều khoản luật. Làm sao mà Chúa nhớ nổi và biết được cái luật nào là luật quan trọng nhất? Có tất cả là 365 điều luật buộc và 248 luật cấm. Nhớ nổi không? Ai nhớ 10 điều răn Đức Chúa Trời đọc có được không? rồi sáu luật hội thánh nhớ không? Có những người bây giờ đọc mà không thuộc, đọc chung thì thuộc, kia mà đọc riêng thuộc không? Là hết xui, hết xui. Mình thấy là như vậy mà còn chưa nhớ nổi vào đây nữa. Nó tới 365 luật buộc và 248 luật cấm, mà luật nào cũng đều quan trọng hết. Đối với người Do Thái, đối với người giữ luật thì luật nào cũng là quan trọng hết. Vi phạm một trong mấy trăm khoản luật đó là chết, là bị ô uế, là bị thế này thế khác, loại trừ. Vậy mà tôi hỏi thưa thầy, trong mấy trăm luật này thì luật nào là luật quan trọng nhất? Vì Chúa Giêsu làm sao mà nhớ nổi? Thấy không? Chúa Giêsu làm sao mà nhớ nổi? Tại vì mình muốn biết cái nào quan trọng nhất thì phải biết hết tất cả cái đó mới lôi được cái quan trọng, đúng không? À, phải thuộc hết rồi mới biết được cái nào quan trọng hết chứ đâu phải nó bừa được. Câu trả lời của Đức Giêsu chúng ta thấy đúng là bậc thầy, đúng là bậc thầy. Người Đức Giêsu đáp trả lời liền, không suy nghĩ. Thưa thầy, trong sách luật Môi-se điều răn nào điều răn quan trọng nhất? Đức Giêsu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Tất cả các luật Môi-se và các sách ngôn sứ đó, mày anh muốn nêu ra bao nhiêu, 200 hay 300 hay 500, 600, có khi cả ngàn luật đi rồi. Tất cả, cả trăm cả ngàn luật ấy thì cũng chỉ tóm lại vào trong cái điều răn đó là mến Chúa và yêu người. Và mến Chúa yêu người cho bốn chữ, vì ta tóm lại cũng chỉ còn hai chữ thôi, đó là yêu thương. Tất cả luật chỉ còn lại hai chữ yêu thương mà thôi. Câu trả lời quá ngon, quá xuất sắc, xin cho chàng phó tay. Nếu mà đi thi là như thế, nếu mà đi thi là như thế, nhưng mà đâu có phải là Chúa chỉ trả lời cho cái người Pharisêu, cái anh thông luật đâu có đó đâu. Chả lẽ lời của Chúa chỉ là để trả lời cho người khác thôi, còn không dính gì đến chúng ta ngày nay? Có không? Đó là câu trả lời cho mỗi một người chúng ta, những người đi theo Đức Giêsu Kitô. Đó, chúng ta sống ở trong hội thánh, có rất là nhiều luật, nhất là luật phục vụ, rồi luật giáo hội, tức là giáo luật, rồi bao nhiêu là thứ luật lệ này, luật lệ khác. Nhưng mà tất cả những luật ấy cũng phải tóm lại trong hai điều, đó là yêu thương. Nếu mà luật của hội thánh, nếu mà luật phụng vụ không nhằm cái mục đích là yêu thương thì cái luật đó bỏ đi. Bỏ đi, vì luật là để phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho lề luật. Vì để cho con người sống nó hài hòa với nhau, vì để cho con người sống trong hội thánh, nó được có trật tự, nó được ngăn nắp, nó được tốt, cho nên phải có những cái quy định, có những cái luật. Mà chúng ta thấy ngay cả bộ giáo luật đi nữa thì cũng có thay đổi. Luật của giáo hội cũng thay đổi theo con người. Cách đây 100 năm, cách đây 200 năm luật khác, bây giờ đã có luật mới. Cho nên không có cái luật nào gọi là bất di bất dịch ngoại trừ luật của Thiên Chúa. Mà luật của Thiên Chúa chỉ có tóm lại trong hai chữ, đó là yêu thương. Vì Thiên Chúa được định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên Thiên Chúa đã là tình yêu rồi thì luật của Thiên Chúa cũng phải là luật yêu thương. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Ê, nếu mà những con người mà theo Chúa, những con người sống trong giáo hội mà cứ lấy luật yêu thương để mà ràng buộc nhau, cứ lấy luật yêu thương mà xử với nhau, thì chắc chắn nó hạnh phúc, nó bình an lắm. Nhưng mà rất tiếc, rất tiếc, con người ngày xưa cũng như con người ngày nay lại chăm chăm chú chú vào những cái chi ly tỉ mỉ của những cái luật, mà quên mất cái điều chính yếu cốt lõi của luật, đó là phải tình yêu thương. Nếu tôi muốn xử với ai cái gì thì phải lấy tình yêu thương mà xử. Ví dụ chị có điều này sai, không đúng, thì vì yêu thương mà tôi nhắc chị đi vào cái con đường tốt đi. Chứ không phải là tôi cứ nhầm chị sai là tôi lôi cái sai của chị ra trước cộng đoàn, trước mọi người, rồi tôi kết án chị và tôi loại trừ chị. Không phải như thế. Anh chị thấy khác nhau không? Đó, cũng cái luật đó. Nhưng mà quan trọng là khi mình áp dụng nó như thế nào. Một con người có lòng thương xót thì sẽ biết áp dụng nó như thế nào để thể hiện lòng thương xót. Tôi ví dụ là ở đây có một người rối. Rối có nghĩa là sao? Rối nghĩa là sao? Bảo con đang bị rối. Bảo con đang bị rối. Rối nghĩa là sao? Là ví dụ như trong đời sống vợ chồng á, hôn nhân nó chưa có hợp pháp, chưa thành sự, chưa có bí tích, chứ gọi là rối. Sống với nhau như vợ chồng mà chưa có bí tích hôn phối, đó gọi là rối. Ví dụ thế. Thì bây giờ rối như vậy thì nếu mà chúng ta cứ luật mà xử thì nói là người này không được xưng tội trước lễ, nên là ra một cái hình mà khung hình phạt là như vậy rồi. Đây là như vậy. Và mình làm cho người ta cảm thấy bị mặc cảm, bị tội lỗi, bị bỏ rơi ha, và không có một cái cơ may nào cho người ta quay trở về. Trong khi đó, nếu mà ta có lòng thương xót thì ta sẽ xử với người ấy khác. Này bạn, bạn đang bị rối, thì theo luật là không được xưng tội. Và không được xưng tội vì bạn có tội trọng, bạn không được rước lễ. Đó là cái quy định như vậy ha? Đó là quy định như vậy. Vì để mình được rước Chúa thì mình phải có những cái điều kiện nào đó, mà có điều kiện là phải được xưng tội, sạch tội trọng. Mà bây giờ bạn bị kẹt cái đó, bị kẹt cái là bị rối. Mà bạn muốn xưng tội thì bạn phải bỏ cái đó, đúng không? Tôi xưng tội phải bỏ. Bây giờ tôi không bỏ được thì tôi có hết tội không? Không hết được. Không phải là Chúa không tha, không phải là giáo hội không tha, nhưng mà mình không tha cho mình, vì mình vẫn nắm lấy tay người này, chưa bỏ ra được. Rồi bây giờ bạn muốn ấy thì bạn bỏ tay ra. Nói người ta như vậy, bạn bỏ tay ra. Bây giờ chưa bỏ được thì cứ cầu nguyện đi, rồi cũng có lúc nào đó Chúa sẽ có những hoàn cảnh đưa đẩy nào đó, rồi mình sẽ đủ sức mình rút cái tay lại, tức là mình gỡ cái rối đó ra. Nào, giờ bạn cứ đến với chúng tôi, cứ cầu nguyện, cứ đi chia sẻ, cứ đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, cứ đi tham dự thánh lễ, cứ đi nghe lời của Chúa. Khi rước lễ, có nhiều người thưa cha con khóc vì con thấy người ta được rước Chúa mà con không được rước Chúa. Không sao bạn, bạn rước Chúa thiêng liêng. Bạn rước Chúa thiêng liêng, bạn nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn rước Chúa qua, mà bây giờ con bị kẹt quá, con không rước Chúa được, con bị rối như thế này, quy định như vậy, con rước Chúa được. Thì Chúa xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng đi. Xin Chúa ở trong con bằng tình yêu thương, mà Chúa nói rằng những người tội lỗi, những người yếu đuối bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa lại càng đổ tràn trên con người ấy bấy nhiêu. Họ là những người ưu tiên được thừa hưởng, được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vậy con đây này, con đang cần lòng thương xót của Chúa, Chúa đến với con. Chúa bảo: à, được, ta đến. Người ta không con không được rước ta qua bí tích thánh thể, nhưng mà ta vẫn ở với con. Con người tội lỗi, ta ở với con để ta nâng đỡ con, để ta cứu rỗi con, để ta giúp con. Có một lúc nào đó con sẽ đủ sức tự con đã cột cái rối đó lại, thì con sẽ đưa tay con gỡ cái rối đó ra. Và anh em cộng đoàn chúng ta không có nhắc nhở gì, nhắc gì chuyện đó, biết thì để mà cầu nguyện. Không, không có chuyện là đến thì người ta phải ngồi tách rời. Không có chuyện là mình đem cái đó ra mình nói này nói kia. Không, đối xử bình đẳng, chan hòa như thường. Thì như vậy người ta mới có cơ may người ta quay về với Chúa. Vì người ta thấy rằng: ô lạy Chúa tốt với con quá, anh chị em cũng tốt với con quá, tại sao con lại như vậy được? Thôi Chúa, con quyết tâm, nay anh, chúng ta phải chia tay thôi. Chẳng ai có tội gì cả, nhưng mà hoàn cảnh nó không cho phép như vậy, để cho hai chúng ta được tự do thông dong mà đến với Chúa. Nếu mà anh không thì ít ra em cũng được đến với Chúa. Cái lúc mình có những lúc Chúa ban cho mình cái ơn như thế đó, vì mình thấy rằng cộng đoàn vẫn nâng đỡ mình, vì thế anh nghĩ rằng gia đình lòng thương xót vẫn xót thương mình, và như vậy thì họ càng cảm thấy Chúa yêu thương họ, Chúa xót thương họ nhiều hơn, họ mới có cơ may họ quay trở về chứ. Còn nếu mà chúng ta cứ nhìn người ta bằng ánh mắt mà thành kiến, ôi rối, không cho nó đi tham dự chia sẻ, thậm chí có người đến hỏi tôi, thưa cha con đi lau nhà thờ có được hay không, cái tội. Thì có những cái người mà nhìn người ta bằng ánh mắt loại trừ, phải không? Cứ coi như là đụng chạm đến cái gì nhà thờ nhà thánh là đứa rối, là nó không được phép, mà chỉ được ra mày quét cái sân ở ngoài ủy ban ấy thì được, còn sân nhà thờ thì không được quét. Nỡ lòng nào như thế phải không ạ? Nỡ lòng nào như thế? Thì mình thấy được rằng là khi mà những người ở trong hội thánh, con cái của lòng thương xót Chúa mà sống cái điều mà Chúa nói ngày hôm nay, Chúa trả lời cho người thông luật ngày hôm nay cũng là trả lời cho mỗi một người chúng ta. Lạy Chúa, cái điều nào là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của con? Cái nào là cái quan trọng nhất trong cuộc sống của con? Con à, con có tiền? Dạ có. Con có nhà lầu chơi không? Dạ có. Con có mọi thứ không? Dạ có. Con có hạnh phúc không? Dạ không. Tại sao con biết không? Vì con không có tình yêu thương, thiếu tình yêu thương. Trong gia đình đầy đủ hết mọi sự mà vợ chồng không yêu thương nhau làm sao hạnh phúc? Trong gia đình đầy đủ hết mọi sự mà cha mẹ với con cái không yêu thương nhau làm sao hạnh phúc? Trong một cộng đoàn dòng tu mà linh mục tu sĩ anh em đó mà không yêu thương nhau thì cái cộng đoàn dòng tu ấy làm sao có hạnh phúc? Phải không ạ? Cho nên luật dòng, luật giáo hội, luật gì thì luật mà không có tình yêu thương thì cái luật ấy trở thành vô nghĩa hết. Tại vì tất cả những cái luật ấy phải giúp cho con người ta đi đến một cái điểm quan trọng là luật yêu thương. Vì luật yêu thương nó bao trùm hết tất cả. Vì yêu thương mà mới dùng cái luật này luật kia để giúp cho con người ta sống hài hòa hơn, sống trật tự hơn, sống tốt hơn thôi. Cái luật ấy phải giúp con người, phải nâng đỡ con người, và phải lệ thuộc vào con người, chứ không phải con người lệ thuộc vào nó. Cho nên lúc nào cũng có luật trừ ở trong đó. Lúc nào cũng có luật trừ ở trong đó. Lúc nào cũng có luật trừ hết. Anh chị em thấy ngay cả chuyện mà bây giờ chỉ còn ăn chay kinh thịt có 2 ngày, nhưng mà cũng có luật trừ đúng không? Có luật trừ. Những người bệnh có phải ăn chay không? Đấy. Có những người lớn tuổi có phải kinh thịt không? Không. Đó. Ví dụ vậy. Rồi những người mà phải nuôi con thơ chẳng hạn, nó phải có sức. Rồi những người mà lao động nặng chẳng hạn. Đó. Tại vì đó chỉ gì? Người có bầu à? Đó. Có những cái luật trừ chứ. Phải không? Có luật trừ chứ. Cho nên là chỉ có được yêu thương là không có luật trừ. Không có cái lý do gì bảo là tôi được miễn trừ yêu thương. Đối chị em tìm ra có một cái lý do nào để mình được gọi là luật trừ, là miễn trừ yêu thương không? Có không? Thấy chưa? Có luật nào được hết? Có luật nào không? Mà bảo rằng lúc này thì tôi được miễn trừ cái luật yêu thương. Chúng ta thấy ngay cả luật giao thông như nữa chẳng hạn, đèn xanh đèn đỏ, phải không? Cũng đèn đỏ là phải ngừng đèn xanh mới được chạy. Nhưng mà cũng có trường hợp là đèn đỏ được chạy, đó là cái gì? Cứu thương. Nó phải, có phải là vì yêu thương không? Cứu thương có là vì yêu thương chứ còn gì, là vì yêu thương cái con người đang nằm bệnh đó. Mà cái con người đó mà để đèn đỏ thì nó ngừng 1 giây 1 phút thì nó có thể chết. Chậm 1 giây 1 phút là nó tắt thở, nên phải cấp tốc, hoặc là cứu gì nữa, cứu hỏa. Bây giờ chờ hết đèn xanh thì nhà nó cháy hết rồi. Nên là vì yêu thương. Đấy chứ, ngay cả những cái luật của con người cũng phải là vì luật yêu thương ấy chứ. Mà tại sao những con người, con cái của Chúa lại không sống với cái luật yêu thương ấy, mà lại cứ những cái luật khác thì giữ, nhưng mà cái luật yêu thương thì không? Ghê gớm. Mà có khi mình giữ những cái luật khác để bẻ nhau, dĩ những cái luật khác để mà loại trừ nhau. Kinh khiếp. Cái đó mới là cái kinh khiếp. Nhân danh luật này, nhân danh luật kia để chúng ta hại nhau, để cho loại trừ nhau, mà phớt lờ đi cái luật mà Chúa nói quan trọng nhất, đó là luật yêu thương. Tất cả mọi luật phải dựa vào cái luật căn bản này, đó là luật yêu thương. Và trước khi mà Ngài đi chịu chết thì Ngài cũng chỉ nói một điều: Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy, là các con yêu thương nhau. Yêu thương nhau thì là không có mới. Mới ở cái chỗ là yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Mà yêu thương như Thầy yêu thương các con đó là gì? Đó là một tình yêu vô điều kiện, vô bờ bến, yêu đến hiến mạng sống vì người mình yêu. Nghe đến đó mình cảm thấy chúng ta ai cũng còn xa nước Thiên Chúa lắm. Xa nước Thiên Chúa lắm. Mình chỉ có thể yêu những người yêu mình. Mình chỉ có thể yêu những người gần mình. Bây giờ thử hai nhóm này ngồi lại gần với nhau, yêu thương nhau thì có yêu thương được chưa? Chúng ta vẫn cảm thấy như là xa lạ với nhau. Thế chứ không ạ? Khó lắm. Đấy. Làm sao mà mình không còn cảm thấy xa lạ với nhau nữa? Gặp nhau như là những người con cái của Chúa. Gặp nhau mà thấy được đồng hình, đồng dạng với nhau. Họ gặp nhau. Con cái của lòng thương xót, phải không? Yeah. Đấy, gặp nhau là như vậy. Dấu chỉ người ta cứ giàu này,
mà em biết chúng con là môn đệ Thầy.
Mỗi vậy thì cứ dấu này, làm sao mình bị người ta biết rằng mình là môn đệ của Chúa, ở Chúa có cái dấu chứ con. Cái dấu này là dấu hiệu này là cứu thương này, cái dấu hiệu này là dấu cấm đi này, và dấu hiệu này là dấu một chiều này, vân vân. Có nhiều cái dấu hiệu. Rồi mỗi nhóm, mỗi đảng phái người ta cũng có những cái dấu hiệu riêng của đảng của người ta, phải không? Có nhóm mà giơ hai ngón tay giơ về cái là biết phe ta. Có nhóm gặp nhau như cái vậy ta biết là ở nhóm mình, vân vân. Thì có một cái dấu hiệu để người ta nhận ra rằng đây là con cái của Đấng giàu lòng thương xót, đây là môn đệ của Thầy Giêsu. Đấy là họ yêu thương nhau hết. Chỉ có dấu hiệu duy nhất. Có khi mình bảo là phải có dấu hiệu thánh giá, có khi phải là dấu hiệu này, dấu hiệu kia. Chưa chắc có khi là đem dấu hiệu thánh giá đi mà gọi là đạo binh thánh giá đi mà đánh nhau chứ. Chưa chắc đâu ạ. Phải không? Chưa chắc đâu ạ. Có khi trong đoàn thể với nhau, đoàn thể này tấn công đoàn thể kia không chừng. Cũng đem cái dấu của đoàn thể mình đi. Đây là dấu hiệu của đoàn này nha. Này là dấu hiệu của đoàn thể kia nha. Rồi hai đoàn thể. Sát luôn. Đó. Mà cũng nhân danh hả? Nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh gì đó mà mình phớt lờ cái điều răn quan trọng nhất là yêu thương nhau. Cho nên chúng ta thấy là tình yêu phải là cốt lõi của tất cả mọi khoản lề luật. Và khi đã yêu thương như vậy rồi thì mình chấp nhận có những khó khăn, có những thử thách, như là giáo đoàn Thessalonica đã được Phaolô hết lời khen ngợi: Thưa anh em biết khi ở với anh em chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Đó, sống để mưu ích cho anh em, đó là sống được yêu thương chứ còn gì nữa. Khi tôi ở với anh em, tôi đã sống như thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa. Anh em bắt chước chúng tôi, bắt chước chúng tôi ở điểm nào? Bắt chước chúng tôi ở điểm là chúng tôi sống để mưu ích cho anh em. Thì khi tôi sống cái điều đó thì anh em bắt chước chúng tôi. Có ai dám nói điều đó không? Phaolô nói mạnh lắm. Anh em bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Kitô. Chứ nếu mà Phaolô không bắt chước Đức Kitô thì chúng ta chẳng có gì để bắt chước Phaolô cả. Vậy thì anh em mình cũng có thể nói với nhau rằng: Này con hãy nhìn vào gương bố mẹ như là bố mẹ đã học gương của Chúa Giêsu. này bạn hãy biết thương xót người khác, vì tôi cũng đã học được cái lòng thương xót ấy nơi Đức Giêsu. Sở dĩ tôi làm được cái điều đó là tôi học nơi Chúa, và bạn nhìn vào tôi bạn có thể học được cái bài học đó. Nói được như vậy, nói được như vậy để người ta qua lòng thương xót mà mình thực thể hiện cho nhau, người ta nhận ra rằng đây là con cái của lòng thương xót, của gia đình lòng thương xót. Nhưng mà khi đã nói rằng gia đình lòng thương xót thì chúng ta đừng có cái tư tưởng cục bộ là đây là gia đình lòng thương xót tức là chỉ có nhóm mình thôi, thế không? Còn cái gia đình kia là gia đình gì á? Gia đình thánh tâm, gia đình không, gia đình thánh tâm, gia đình Lê Dô, gia đình con Chúa, gia đình con cha, gia đình con mẹ gì đó, không phải gia đình của lòng thương xót, cho nên là mình không có chơi với chúng nó. Vậy là mình đã làm mất cái bản chất của mình rồi, thấy chưa? Nguy hiểm vô cùng là mình có tự hào vì đây là mình là gia đình lòng thương xót, và mình coi những gia đình khác, có những người khác không ở trong nhóm của mình là cái thứ gì đó. Không được đâu thương chị em. Chẳng có một cái gia đình nào lòng thương xót có biên giới hết. Đã nếu mà gọi là gia đình lòng thương xót thì là cả cái thế giới này là gia đình lòng thương xót, vì ai cũng cần được xót thương. Gia đình lòng thương xót là gia đình mà ai cũng cần được xót thương. Vậy thì đâu có mình cũng cần được xót thương mà làm sao thì là mình cần được xót thương vì mình là người tội lỗi. Mình cần được xót thương vì thì khi mình đã là người tội lỗi thì mình có dám nhìn những người khác bảo là mày là quân tội lỗi, mày không được ở trong gia đình lòng thương xót không?
Không.
Đó. Thấy chưa? Chẳng có cái gì là độc quyền độc chiếm trong cái chuyện gia đình lòng thương xót hết, mà tất cả đều cần được xót thương. Tôi tội lỗi lắm, Chúa xót thương tôi, và tôi cũng rất cần anh chị em xót thương tôi. Anh chị em cầu nguyện, anh chị em nâng đỡ, anh chị em an ủi, anh chị em giúp đỡ, xót thương tôi rất cần. Chứ không có nói đây là gia đình lòng thương xót đấy nha, mấy người kia là không đáng được xót thương. Á, ghê gớm như thế. Còn cho rằng người ta không đáng được xót thương, mình mới đáng được xót thương. Ai là người đáng được xót thương? Người tội lỗi nhất là những người cần được xót thương nhất. Vậy thì xin lỗi bạn, bạn là người tội lỗi nhất, bạn được xót thương. Mà tôi với bạn nếu mà so sánh về tội lỗi chẳng ai biết được trước mặt Chúa thôi, chứ còn ai mà dám so sánh về mày tội ít hơn tao hay là tao tội nhiều hơn mày, có ai dám nói điều đó không?
Không.
Đã tội là tội, đã tội là tội. Và như vậy thì chỉ còn cần được Chúa xót thương đi, chứ không còn cách nào khác. Tự mình không thể cứu được mình nữa rồi, cho nên cần phải Chúa xót thương mình. Và như vậy thì có cái gì đâu mà mình phải hãnh diện với người khác là vì mình là dân, dân này là dân đồng thương xót đấy nhá, thương xót đấy, đi đâu vinh vinh vang vang báo lên. Như thử là chỉ có mình mới là được xót thương thôi, còn chúng nó là không có đáng được thương xót. Nhớ rằng cái người mà được thương xót là người tội lỗi nhất. Mà người tội lỗi nhất thì có gì mà kêu găng, có gì hãnh diện nữa không? Ướp tưởng ngon lắm ai ngờ gì, được thương xót nhiều. Được thương xót nhiều tức là mình tội lỗi nhiều chứ sao? Diện gì cái đó? Mà vinh vinh linh. Hả? Cái gì? Cho nên anh em bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân, đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Có thấy nó cứ dường như nó mâu thuẫn với nhau, thế không ạ? Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Thì nếu mà không có tình yêu thương, tình yêu thương ấy là do Thánh Thần đổ tràn xuống cho chúng ta, sức mạnh, tình yêu thương, để chúng ta mới có thể đón nhận được lời Chúa giữa bao nỗi gian truân. Chứ đâu có phải là mình đón nhận lời Chúa rồi trong một cái hoàn cảnh rất là thoải mái, rất là dễ dàng rồi thì mọi sự nó cứ trôi chảy. Đâu có đâu. Anh chị để ý mà thấy không? Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân mà vẫn vui vì có Chúa Thánh Thần. Anh chị mình cũng vậy. Khi mình nghe lời của Chúa, khi mình sống lời của Chúa này, nhiều cái gian truân thử thách đến với ta lắm. Có khi nó đi không nghe lời Chúa, nó không phải học hỏi lời, không phải đi học hỏi lời Chúa, nó sống thoải mái. Còn mình càng học lời Chúa bao nhiêu thì mình càng gặp gian truân và thử thách bấy nhiêu. Mà khi bị như vậy mà nếu mà không có Chúa Thánh Thần mình chịu không có nổi đâu. Giống như tôi mà bây giờ đang trong tâm trạng là tăng gia bối rối như thế này, nhà thì mẹ bệnh, thì chị đau, rồi thì rồi bao nhiêu là cái mà nó đang đến với mình sâu xé mình như thế này ấy. Mà vẫn nói được lời Chúa, mà vẫn chia sẻ được lời Chúa, mà vẫn cười, vẫn vui được thì phải có Thánh Thần thôi. Chứ còn nếu mà không thì tôi đóng gấp sách tôi đi về rồi, chứ gì nổi. Phải không? Phải hỏi coi điện thoại coi tình hình đến đâu rồi, như thế nào ấy. Đâu phải là như thế này được. Nhưng mà đó là sức mạnh của Thánh Thần. Ngoài kia thì trời đổ mưa, mưa ngoài và mưa trong lòng. Cái đó mới là lớn đấy chứ. Đưa người ta không đưa sang sông mà sao có tiếng sóng ở trong lòng. Đưa người ta không đưa sang sông mà sao có tiếng sóng ở trong lòng. Tại vì cái người mà sang sông á, là người yêu của mình, đi lấy người khác, bỏ mình. Cho nên là tiếng sóng ở trong lòng mình. Vì lý do là người ta đại bỏ con rồi. Chúa ơi, biết sao được. Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân thử thách mà vẫn vui ở trong Thánh Thần. Thì anh chị em mình thấy là trong bài đọc 1, bài chính sách xuất hành, không phải là trong Tân Ước thì mới có yêu thương đâu. Đây là những điều mà đã ghi ở trong Cựu Ước rồi. Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, sách luật Môi-se là trong Cựu Ước chứ ạ. Điều ra là điều quan trọng nhất. Thì trong sách xuất hành này, ta thấy Đức Chúa phán thế này. Đức Chúa phán thế này, đây là thực hành yêu thương đây. Ngươi, người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi cũng đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Nhớ người Do Thái bị lưu đày bên Ai Cập là người ngoại kiều, đã bị người ta ngược đãi và áp bức. Thì bây giờ Chúa nói rằng những người Do Thái đang sống ở trong đất nước của mình, thì những người ngoại kiều, tức là những người không phải là người Do Thái đến sinh sống, thì ta không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi cũng đã như thế. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng vậy thôi. Khi mình đã trải qua những cái đau khổ thử thách rồi thì mình đừng bắt người khác phải thử thách đau khổ như mình nữa. Giống như là nàng dâu mẹ chồng. Tại sao có chuyện nàng dâu mẹ chồng? Tại sao có chuyện nàng dâu mẹ chồng? Tại sao giữa nàng dâu với mẹ chồng cứ luôn luôn có cái mâu thuẫn? Biết không? Tại sao? Hai người yêu một người. Người ta thì sao vậy? Hai người yêu một người là sao? Nói nghe coi. Ô, con trả lời thì có vẻ... Nói, tại sao?
Tại vì mẹ chồng cũng yêu con trai mà vợ cũng yêu chồng. Nên bởi vậy hai phụ nữ đều yêu một người. Nên thường thường hay... có chiến tranh.
Ồ, đây rồi. Người mẹ sinh đứa con trai luôn luôn là con gái của bố, con trai của mẹ. Bố thì thương con gái, mẹ thương con trai. Khi tình yêu của bà ấy dành cho đứa con trai của bà độc chiếm, bỗng có một đứa nào đó người dưng khác lọ, khác họ đem lòng thương nhau, đến nó thương thằng con trai của mình và nó trở thành vợ của đứa con trai của mình và nó là con dâu của mình. Nhưng mà người mẹ ấy cảm thấy rằng từ nay cái tình yêu của mình bị chia sẻ này. Cho nên là từ trong cái vô thức, bà không có muốn, nhưng mà trong cái vô thức của bà cảm thấy rằng là đây là đối thủ, bà phải cạnh tranh. Thế không ạ? Cho nên nếu mà nàng dâu khéo léo thì được lòng mẹ chồng. Khéo léo bằng cách nào? Khéo léo bằng cách nào để được lòng mẹ chồng? Hả? Bà ấy chẳng cần mà tôi đâu cần cô yêu tôi. Tại vì phải tìm hiểu tại sao bà ghét mình thì mới biết là mình phải làm như thế nào để bà không ghét. Bà ghét mình vì lý do là gì? Vô thức mà, là mình chiếm đoạt tình cảm của con trai bà ấy. Vậy thì để bà ấy đỡ ghét mình thì mình đừng bao giờ tỏ lộ tình cảm ấy trước mặt bà ta. Đúng không? Trời ơi, bà ngồi đây mà thấy hai đứa nó ngồi bên nhau, nó bắt chấy cho nhau mà chịu được không? Mình phải nhớ là ngày xưa tao bắt chấy cho nó, mà mày dành cho bắt chấy cái đầu của nó. Thấy chưa ạ? Cho nên là đấy là cái cách mình phải khéo léo. Cho nên trong tình yêu á, trong tình yêu trên mình phải để ý được cái khía cạnh tế nhị trong đó. Yêu thương nhưng mà phải khéo léo, phải để ý. Có những người cứ yêu thương, cứ nghĩ sao thì làm như vậy, nhưng mà thiếu cái hiểu biết về mặt tâm lý. Cho nên cái tình yêu đấy nó lại trở thành một cái ngược lại, là người ta khó chịu. Không phải yêu là cứ làm, nhưng mà có tình yêu khi mình không làm lại là yêu. Thế không? Mình không làm cái hành động yêu thương trước mặt người mẹ chồng thì bà ấy cảm thấy ngứa mắt. Mình muốn gì thì vô trong phòng, ra phòng khách rồi nó ngồi nó coi tivi, thấy không, coi phim. Bà cũng ngồi đấy, hai vợ chồng nó ngồi đấy, bà già ngồi ăn chầu, ngồi nhai chầu chọc chọc chọc, hai đứa nó phim làm sao nó làm vậy. Bà chịu gì nổi, bà tức cha, chẳng hỏi han gì bà gì cả, hai đứa nó cứ rủ rỉ với nhau sao bà chịu nổi, bà bực. Thế nhưng mà cho nên là mình phải hiểu cái tâm lý, phải hiểu tâm lý để mình đừng có bao giờ làm cho người khác cảm thấy là bị tổn thương. Nàng dâu mẹ chồng cứ như thế, và xảy ra là chuyện gì khi mà nàng dâu ấy bị bà mẹ chồng ngược đãi, bây giờ rồi nàng dâu ấy ghim vào trong đầu, hai vợ chồng nó lại sinh ra một đứa con trai, phải không? Đó là cháu nội vậy. Rồi cái thằng con trai ấy nó lại đi lấy vợ, thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Cái con dâu đó là bây giờ trở thành mẹ chồng, và những cái gì tao đã bị bà mẹ chồng tao chơi thì bây giờ tao cũng chơi lại mày. Cho nên nó gọi là mối thù thiên thu, mối thù truyền kiếp là như vậy, không giải gỡ được nếu mà không có lòng xót thương. Chỉ có lòng xót thương mới giải gỡ được thôi. Mà khi có lòng xót thương là ta phải chú ý đến con người, chú ý đến khía cạnh tâm lý của con người. Mà trong khía cạnh tâm lý ấy, nó mình biết được tâm lý ấy, thì mình mới thể hiện tình yêu thương nó đúng mức, đúng mực được. Còn nếu mình không biết, dù là yêu thương ấy nhưng mà thiếu hiểu biết, nguy hiểm vô cùng. Ví dụ chị đành chị đau chẳng hạn, mình yêu thương cái gì cũng cho. Ừ, chị ơi chị yếu quá chị ăn này đi, chị yếu quá chị ăn này đi, cái gì cũng cho, ăn vô tẩu hỏa nhập ma. Thế chứ, có phải là mình yêu thương mà mình hại người ta không? Đấy, mình phải yêu thương, biết cách chăm sóc người ta. Có khi người ta không cần vật chất nhưng mà bằng cần những cái tinh thần. Hả? Đấy, nên mình yêu thương nó phải có một cái trái tim và có một cái đầu óc nữa. Có cái lý trí nó soi sáng, nó giúp đỡ cho cái trái tim mình thể hiện tình yêu thương nào nó đúng mực nhất mà đem lại lợi ích cho người mình yêu nhất. Mẹ quá con côi các ngươi không được ức hiếp. Rõ ràng cái cảnh mà mẹ quá con côi thì tội vô cùng. Mẹ quá con côi các ngươi không được ức hiếp. Nếu các ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá buộc, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Mình thấy là ta gọi là gì đó, gieo gió thì gặp bão đấy. Gieo gió gặp bão. Đây là cái cách nói của cái ước diễn tả một Thiên Chúa là nghiêm trị. Ha? Có làm tốt thì được thưởng, mà làm sai thì bị phạt. Đến thời Tân Ước thì mặc khải một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không còn là một Thiên Chúa như là một quan tòa. Nhưng mà đừng quên khía cạnh công bằng, công thẳng. Trước sau gì, nếu mình không hoán cải mình cũng phải lãnh cái hậu quả đó. Chúa chỉ nói rằng đây là cơ hội cuối cùng cho người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa để người ta quay trở về. Nếu người ta không quay trở về thì cũng phải lãnh nhận cái hậu quả của sự công bằng công thẳng của Thiên Chúa, đó là ta sẽ nghe tiếng kêu cứu của nó, cơn giận ta sẽ bốc lên. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Người đã nghèo rồi mà đến vay tiền mình, mà coi họ như là con nợ, rồi chúng ta lấy lãi lời thì chết, người ta sống gì nổi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái áo đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ. Cái áo choàng đối với người Do Thái nó là một, giống như là cả một cái gia tài, vì họ sống ở trong vùng cát, gió, nắng nhiều, cho nên là cần phải có cái áo để mà che nắng, rồi che gió, che cát. Và ban đêm thì nó lại lạnh, ban ngày thì nó nóng, và đêm lạnh thì là phải đắp để mà ngủ. Nên nếu mà có cầm cái áo choàng của nó thì ban đêm phải trả lại cho nó để nó có cái mà nó ngủ. Đó là lòng thương xót, đó là tình yêu thương. Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Ở trên ta nổi giận, ta trừng phạt như vậy, nhưng mà tất cả đó là vì tình yêu thương mà thôi. Vì tình yêu thương mà thôi. Vì ngươi không yêu thương người khác, cho nên những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo khổ, những cô nhi quả phụ, những người khố rách eo ôm, thì Chúa phải đứng về phía những người ấy mà bênh đỡ họ, chở che họ, vì ta vốn là nhân từ. Cho nên ngươi mà đụng đến tụi nó là ngươi chết với ta đó. Nó là phần của ta. Trời ơi Chúa, Chúa dành cái gì sao Chúa kỳ quá. Chúa dành cái gì, dành những người khố rách eo ôm, Chúa dành là những người cô nhi quả phụ, Chúa dành cho những người nghèo khổ, đó là phần của Chúa. Mà đứa nào mà đụng vào đó là chết đấy. Ghê chưa? Chứ đừng có tưởng là ta có quyền, ta muốn làm gì ta làm, ta có chức rồi ta muốn gọi là hành ai thì hành, gọi là quyền hành. Đụng vào những người đó là đụng vào Chúa đấy ạ. Ta mà nổi giận lên thì ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Đừng đụng đến những con người ấy, vì họ đã khổ rồi, vì họ đã khốn rồi, vì họ đã cùng rồi. Tại sao không có lòng thương xót họ? Tại sao không yêu thương họ? Mà nỡ lòng nào xử với họ như thế, có mỗi cái áo mà cũng còn không trả lại cho họ để ban đêm lấy gì họ đắp. Ý là dù sao mình cũng phải xót thương người ta chứ, cũng phải cho người ta một cái lối sống chứ, một ngõ sống chứ, một lối thoát chứ. Mình áp bức, mình chà đạp người ta, mình truy sát người ta, không còn chỗ sống nữa, không còn lối sống nữa, còn đến đường cùng rồi. Tình yêu thương ở chỗ nào? Lòng xót thương ở chỗ nào? Luật lệ nào mà cho phép mình dùng những luật đó mà truy sát người ta đến tận cùng như thế? Đụng đến nó là chết. Chúa nói Faustina, con cứ đi rao giảng lòng thương xót Chúa, còn những cái người chống đối ấy để ta, họ sẽ trả lẽ trước mặt ta. Con cứ đi thực hiện lòng bác ái, cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đừng sợ vì ta ở với con. Và những lúc mà Faustina cảm thấy cũng đuối lắm, mệt mỏi lắm, hôm nay tôi cảm thấy rất phiền muộn, nhật ký 1150, hôm nay tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắp nhiều điều bịa đặt, và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin đồn này đến tay tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt tôi đến trước thánh thể và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực của Chúa mà che chở cho con. Khi ấy tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi, Cha ở với con. Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi. Phong ba gào thét sống lại linh hồn tôi giống như xô vào một tảng đá. bọt sùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi, giống như xô vào một tảng đá. Bọt sùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Chớ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng, bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được. Ta thấy khi ta làm hại ai cái gì, giống như phong ba bão táp đổ ập vào cái tảng đá, nhưng mà cái tảng đá nó làm gì? Dội ra. Ta đổ vào bao nhiêu thì dội ra nó gấp đôi bấy nhiêu. Ta dội nước sôi lên đầu người khác thì cái nước sôi nó bắn ngược lại vào ta, nóng gấp đôi. Cho nên khi mà ta làm một cái điều gian, điều ác hại anh em mình, không phải là người ta bị dập vùi như vậy là mình thắng đâu, không có đâu. Hãy nhớ rằng bọt sùi của nó bật ngược lại ta gặp mướp mấy, Chúa sẽ trả lẽ, Chúa sẽ lấy lại công bằng cho ta. Mình bị bất công, mình bị dập vùi, mình thua thiệt, Chúa đứng về phía những người thấp cổ bé miệng mà ta sẽ trừng trị chúng, không được đụng đến chúng, vì ta là đấng nhân lành bênh đỡ những người đó. Tại sao ngươi lại đụng đến nó? Ta cũng đổ máu ra chết cho ngươi, ta cũng đổ máu chết cho nó, và tại sao ngươi lại hại nó? Là sao ta cứu cả ngươi cả nó, mà tại sao ta cứu nó mà ngươi không đưa tay cứu thì thôi, ngươi lại còn hại nó? Là sao ngươi phải nhớ rằng ngươi cũng được ta cứu mà, ta không cứu ngươi cũng chết chắc rồi, đúng không? Mà giờ ta cứu ngươi rồi, tại sao người anh em của ngươi đang cần ngươi cứu mà ngươi không cứu, mà ngươi còn xô đập? Mà ngươi đã không cứu thì thôi, ta cứu nó mà ngươi sợ cũng còn đập nó tiếp, nghĩa là sao? Ngươi không nể mặt ta à? Phải không? Không nể mặt người đã cứu ngươi sao? Dù sao ngươi cũng phải nể mày, nể mặt ta chứ, phải không? Đó, mình đến đi trước Chúa, Chúa mình nói với Chúa, lạy Chúa con yêu mến thương Chúa, mến Chúa vân 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 vân. Chứ bảo á, mày nói ngon lắm, mày yêu thương ta, ta cứu mày, tại sao mày lại không thương cái thằng đang ngồi góc nhà kia, đang thương đứa đang ngồi mắt buồn buồn kia, khờ khờ đó kia, mà ngươi chà đạp nó đến mức ủi nó khờ đâu rồi, thấy chưa? Thương nó phải nề mặt ta chứ, tại sao cũng như vậy? Đây là giờ của lòng thương xót, nhưng đừng quên giờ công thẳng của ta sẽ ra tay, đừng quên điều đó. Hỡi những người đang làm điều gian ác, đừng quên điều đó, hãy mau quay trở về để hưởng giờ của lòng thương xót bằng cách là biết xót thương anh em của mình. Vì ngươi đong đấu nào, ngươi sẽ bị trả lại bằng đấu ấy. Đong đấu lòng thương xót thì được trả lại bằng đấu lòng thương xót dằn gấp đôi gấp ba. Mà nếu ngươi đong bằng đấu hằn thù ghen ghét loại trừ thì ngươi cũng sẽ được đong lại bằng cái đấu ấy và cũng gấp đôi gấp ba. Đây là giờ của lòng thương xót. Hãy quay trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa và xót thương nhau trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Amen.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên.